Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hai nghị quyết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Khánh thành hầm đường bộ Hải Vân 2, hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ được mở lại vào ngày 18 tháng 1 tới. Nhiều trường cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học muộn so với quy định do nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên. Mỹ điều tra hàng chục vụ khủng bố trong nước sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump có nguy cơ phải đối mặt với quá trình luận tội lần thứ hai. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong phiên làm việc sáng nay, với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết, gồm quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung, và hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong hai ngày diễn ra phiên họp lần thứ 52, nhiều nội dung sẽ được cho ý kiến, như về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, v.v. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong thời gian này, mặc dù phải tập trung cho công tác đánh giá tổng kết cuối năm và phải tiến hành các sự kiện quan trọng của đất nước năm 2021, nhưng cơ bản các cơ quan đã tích cực khẩn trương hoàn thành các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp. Trong sáng nay, với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết gồm quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung, và hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện ở từng cơ quan đơn vị nơi người ứng cử công tác. Việc tổ chức hội nghị này có ưu điểm là việc đóng góp ý kiến cho người ứng cử sẽ sâu sát, chi tiết, cụ thể do cử tri nắm rất rõ về người được giới thiệu ứng cử. Số lượng cử tri tham gia hội nghị không quá nhiều nên sẽ tạo điều kiện để tất cả các cử tri nơi ứng cử công tác phát biểu ý kiến tại hội nghị. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề xuất báo cáo Quốc hội xem xét quyết định vấn đề này tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Quỹ Hòa bình Việt Nam, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và một số đơn vị cùng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân là hy vọng năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại chương trình. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là lần thứ hai chương trình Xuân là hy vọng được tổ chức, mong muốn mang thêm nhiều niềm vui cho những nạn nhân da cam dioxin, những nạn nhân bom mìn và tôn vinh những người lính Trường Sơn năm xưa. Đồng thời, chương trình truyền tải thông điệp về con đường đi lên của đất nước, thúc giục mọi người chung tay xây đắp quê hương thêm giàu, thêm đẹp. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.
Ngay sau khi đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài. Theo đó, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh được bảo lãnh, chỉ đạo chặt chẽ. Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các địa phương đã tích cực vào cuộc quyết liệt. Mặc dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi năm nhà nước đã chi hàng ngàn tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học, đồng thời tích cực kêu gọi huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong nước và quốc tế.
Dịp này, Quỹ Hòa bình Việt Nam tặng quà cho 50 nạn nhân chất độc da cam và bom mìn với tổng trị giá 350 triệu đồng.
Cũng trong tối qua tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Báo Xây dựng tổ chức chương trình Mùa Xuân cho Em lần thứ 14. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và các đơn vị ủng hộ. Tin của phóng viên Việt Cường.
Chương trình Mùa Xuân cho Em là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Qua 13 lần tổ chức, chương trình đã huy động được hơn 1.200 tỷ đồng và hỗ trợ cho gần 1 triệu lượt trẻ em. Tại chương trình, thông qua các tiết mục nghệ thuật, các đại biểu đã được lắng nghe những mơ ước của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được đến những điểm trường, nhà nội trú để hiểu hơn về những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như văn hóa của các trẻ em trên mọi miền Tổ quốc. Em Hoàng Thị Ngọc Linh được Quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh chia sẻ.
So với trước đây thì mỗi lần hoạt động mạnh hơn so với bình thường thì em cảm thấy mệt. Còn bây giờ thì sau khi phẫu thuật xong thì cảm thấy nó rất là bình thường, khá là tốt. Mong muốn hiện tại của em là thi được học sinh giỏi, đỗ được cấp 3 và mong muốn của em là được làm bác sĩ.
Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội, các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm ủng hộ, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để các em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức, mối quan hệ xã hội.
Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng hầm đường bộ Hải Vân 2 sau hơn 40 tháng thi công. Với chiều dài hơn 10 km, hầm đường bộ Hải Vân 2 là đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định đây là công trình trọng điểm quốc gia, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phóng viên Đình Triệu tại miền Trung đưa tin.
Hầm đường bộ Hải Vân 2 có chiều dài toàn tuyến 12,4 km, trong đó phần hầm dài 6,2 km là công trình trọng điểm quốc gia và là hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Dự án hầm đường bộ Hải Vân được phê duyệt gồm hai giai đoạn, tổng mức đầu tư 7.200 tỷ đồng. Giai đoạn 1 nâng cấp sửa chữa hầm Hải Vân 1. Giai đoạn 2 khởi công nâng cấp hầm Hải Vân 2. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh dự án hoàn thành đáp ứng nhu cầu di chuyển của phương tiện lưu thông một chiều, một ống hầm, đảm bảo an toàn hơn, đồng thời nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu, góp phần phát huy hiệu quả kinh tế xã hội.
Việc hoàn thành và đưa công trình hầm Hải Vân 2 vào khai thác sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung, đồng thời đảm bảo sự kết nối đồng bộ hơn, thúc đẩy cái sự phát triển hơn đối với những khu vực xung quanh, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên cũng như là cái hành lang Đông Tây kết nối với các nước láng giềng trong khu vực và đi ra thế giới.
Hầm đường bộ Hải Vân 2 đã hoàn thành nhưng hiện đang phát sinh nhiều vướng mắc. Nhà thầu đã hoàn thành công trình nhưng hiện nay nguồn ngân sách nhà nước còn hơn 1.180 tỷ đồng chưa được bố trí để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết. Nhà đầu tư đã đề xuất chỉ đưa vào sử dụng khoảng 20 ngày phục vụ cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán, sau đó tạm thời đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân 2 để giải quyết những vướng mắc về tài chính.
Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2021. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
Năm 2020, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là đại dịch COVID-19, toàn ngành đã cùng cả nước vượt qua năm 2020 đầy khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng, có dấu ấn đặc biệt, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Những kết quả nổi bật nhất đó là trình Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, thị trường lao động, doanh nghiệp là năm đột phá trong lĩnh vực người có công, giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng. Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt tuyên dương 500 thương bệnh binh nặng, 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng, giải quyết việc làm cho hơn 8 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việt Nam là một trong 10 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Lần đầu tiên áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, thành tựu giảm nghèo được quốc tế đánh giá cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm xuống còn 2,75%, về đích trước 10 năm so với mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định,
năm 2021 sẽ là năm đầu tiên thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kế hoạch năm 21-26 của ngành. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhiều mặt, đột vào cùng với những nỗ lực đòi hỏi phải phục hồi nền kinh tế toàn cầu sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Điều đó đòi hỏi ngành phải nỗ lực, quyết tâm hơn, sáng tạo hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ với mục tiêu nhất quán là thực hiện phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm, động lực cho phát triển.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành lao động thương binh và xã hội, đã có nhiều đổi mới, đặc biệt việc xác nhận hồ sơ người có công, thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mặc dù chưa giải quyết hết được những khó khăn cho người yếu thế, nhưng phần nào giúp người dân giải quyết được những khó khăn trước mắt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong kết quả xóa đói giảm nghèo, giữ ổn định, tăng thêm lòng tin của người dân, có nhiều đóng góp của các tổ chức xã hội, những tấm lòng thiện nguyện. Với vai trò là cơ quan điều phối, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ ngành, các tổ chức xã hội để trở thành mạng lưới giúp cho những chính sách nhân văn đến gần với người dân hơn.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thảo Xuân Sùng đề nghị các cấp hội nông dân và hội viên nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp để nâng cao thu nhập cũng như năng suất, chất lượng nông sản của Việt Nam. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19, thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nông dân, nhưng năm qua, các cơ hội nông dân vẫn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Hướng đến mục tiêu công tác hội trong năm 2021, kết nạp mới được 240.000 hội viên, 3.425.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đạt 318 tỷ đồng, hơn 9.400.000 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thảo Xuân Sùng, Hội Nông dân Việt Nam phải thực hiện quyết liệt vai trò là trung tâm và nòng cốt nhằm tạo ra sự chuyển đổi lớn trong hội viên nông dân, trong đó quan trọng nhất là thay đổi tư duy về sản xuất nông nghiệp. Theo đó, mỗi cán bộ hội viên nông dân cần nhìn nhận ngành nông nghiệp không chỉ đơn thuần là ngành sản xuất vật chất mà là ngành kinh doanh nông nghiệp và coi nhu cầu thị trường là mệnh lệnh cho sản xuất nông lâm thủy sản. Từ đó, các cấp hội cùng nông dân phải thoát khỏi tư duy theo địa giới hành chính, cấp xã, huyện, tỉnh và xây dựng chiến lược quốc gia, vùng miền, chế biến để nâng cao giá trị hàng hóa. Đồng thời đổi mới tư duy chuyển từ sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản để thực hiện có hiệu quả mối quan hệ liên kết 6 nhà mà doanh nghiệp là bà đỡ và người nông dân vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà kinh doanh nông nghiệp.
không có cái nào khác. Muốn cao thì trước hết con người phải cao. Con người cao không phải là cao về thể lực mà cao về trí tuệ. Cho nên trong hội nông dân đã đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành hiệu quan đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho hội viên nông dân về kiến thức và kỹ năng sản xuất nông lâm thủy theo chuỗi giá trị, hay nói khác là những kiến thức cần thiết về thiết lập cái năng lực kết nối sản xuất và tiêu thụ.
Thưa quý vị, Tiền Giang được mệnh danh là vương quốc trái cây của cả nước. Tuy nhiên, ở thời điểm này thì người trồng cây ăn trái tại địa phương đang gặp khó trong tiêu thụ. Giá của nhiều loại trái cây cũng giảm mạnh. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
Tại tỉnh Tiền Giang, hiện nay chỉ có duy nhất trái sầu riêng do khan hiếm nên đạt mức giá kỷ lục trên 110.000 trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều loại trái cây đặc sản rớt giá, nông dân thua lỗ. Trái bưởi da xanh ở thời điểm này giá chỉ ở mức 15.000 đồng đến 20.000 đồng trên 1 kg, giảm 50% so với cùng vụ năm ngoái. Trái thanh long nghịch vụ cũng ở mức 10.000 đồng đến 15.000 đồng trên 1 kg, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dừa xiêm xanh giá 50.000 đồng đến 55.000 đồng trên một chục 12 quả. Theo các doanh nghiệp thu mua trái cây cho biết, giá giảm là do dịch COVID-19 chưa lắng dịu, thị trường xuất khẩu trái cây gặp khó khăn. Đối với thị trường nội địa, nhiều khu vực thời tiết lạnh, sức mua trái cây giảm. Ông Đinh Nhân Tạo, nhà vườn trồng cây thanh long ở xã Quân Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, trong một thời gian dài trái thanh long bị rớt giá. Hiện nay vào nghịch vụ, nhà vườn phải xông điện, tăng cường bón phân, xịt thuốc, chi phí tăng nên thua lỗ.
Thanh long, cái giá này thì cái nông dân là không có lời, có lỗ. Bởi vì cái chi phí nó đủ thứ chuyện, bây giờ rút ngoe 35.000 một tiếng, rồi thuốc, phân mà không xịt thuốc thường xuyên thì nó bị bệnh. Không biết vài năm nữa làm sao, không biết.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 18 tháng 1 tới sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần. Tại phiên xử ngày 7 tháng 1 được mở trước đó đã vắng mặt 3 bị cáo là Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thanh Trương và Lê Văn Thanh. Ngoài ra, đại diện giám định viên Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều người liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Hội đồng xét xử cho rằng việc vắng mặt 3 bị cáo sẽ ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án, nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng yêu cầu cơ quan tố tụng có liên quan tiếp tục trích xuất và tống đạt yêu cầu các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có mặt đầy đủ trong phiên tòa được mở lại. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, sáng nay lực lượng chức năng ở tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy hai xưởng phế liệu ở phường An Phú, thành phố Thuận An. Trước đó vào rạng sáng nay thì người dân phát hiện lửa bùng phát tại một xưởng phế liệu nằm ở đường Mỹ Phước, Tân Vạn, phường An Phú, thành phố Thuận An, sau đó lan nhanh sang vựa phế liệu kế bên. Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy thì lực lượng chức năng mới khống chế dập tắt được ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng hai xưởng phế liệu rộng khoảng 2.000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, một phần xưởng gỗ và công ty bên cạnh cũng bị đổ sập. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh tăng cường từ đêm qua khiến cho nhiệt độ tại các địa phương miền núi phía Bắc tiếp tục giảm, băng giá và mưa tuyết thì phủ trắng nhiều xã ở vùng cao. Tại Sơn La thì nhiều khu vực ở địa phương này nhiệt độ xuống thấp, mây mù và băng giá cũng đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Hiện thì phóng viên Trấn Long đang có mặt tại xã vùng cao Tà Xùa thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La sẽ thông tin chi tiết về công tác phòng chống rét đậm rét hại tại nơi đây. Và xin mời phóng viên Trấn Long ạ.
Dạ vâng, xin chào quý thính giả. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường thì những ngày này ở tỉnh Sơn La đang chìm trong rét đậm rét hại. Tại xã vùng cao Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nơi ta đang đứng thì hiện có mưa nhỏ và sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế dưới 5 mét, đặc biệt là đường trơn trượt khiến giao thông đi lại rất là khó khăn. Nhiệt độ thấp nhất trong mấy ngày nay đã xuống dưới 0 độ C, vì khiến cây cối bị bao phủ lớp băng tuyết dày hơn 1 cm. Đường dây điện cũng đã bị đóng băng, buộc phải cắt điện tại các xã, một số xã vùng cao của huyện Bắc Yên. Hiện tại thì không khí tại đây rất là lạnh và cực kỳ buốt, khiến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Theo như quan sát của tôi thì đa số các hộ dân đã chủ động đưa gia súc, gia cầm về nuôi chuồng và thực hiện các phương án phòng chống rét như là che chắn gió quanh chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm và tăng cường chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho cả người và vật nuôi. Xin được thông tin thêm đến quý thính giả là do nền nhiệt độ xuống thấp thì trong ngày hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức cho toàn bộ các học sinh bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh là đã được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Trấn Long với những thông tin thời tiết và công tác phòng chống rét đậm rét hại tại Sơn La. Còn tại các tỉnh Tây Bắc khác như là Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu và Điện Biên thì nhiệt độ vẫn giảm sâu ở mức dưới 10 độ C. Có nơi như Sapa, Lào Cai âm 0,8 độ, Tà Xùa, Bắc Yên Sơn La âm 1 đến 2 độ và nhiều nơi xuất hiện băng giá, mưa tuyết, trời lạnh buốt. Hầu hết thì các trường học ở các tỉnh trong khu vực đã cho học sinh nghỉ học ở nhà tránh rét. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Tại tỉnh Điện Biên, sáng nay, nền nhiệt phổ biến ở các địa phương vùng cao từ 4 đến 5 độ C. Vì vậy, đã có 130 trường với khoảng 55.000 học sinh ở 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải nghỉ học để tránh rét. Trong đó, riêng hai huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông lạnh nhất với mức 3 độ C, nên toàn bộ 39.000 học sinh các cấp học phải nghỉ học. Ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tủa Chùa cho biết.
Thời điểm hôm nay ba bậc học là nghỉ học, thì còn một số học sinh ở các cái trường bán trú thì do điều kiện là hôm qua họ không nắm được nên là học các cháu nó vẫn về ở trong bán trú nhưng nhà trường vẫn giữ ấm cho các cháu ở trong các cái lớp học, nhưng các hoạt động dạy và học dừng lại và tổ chức ăn bán trú cho các cháu tại trường mà không tổ chức các hoạt động khác, cơ bản là 100% là gần như là nghỉ học.
Tại tỉnh Sơn La, sáng nay trời có mưa, một số nơi ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, nhiệt độ phổ biến từ 1 đến 3 độ C. Cá biệt tại xã vùng cao Tà Xùa, huyện Bắc Yên âm 1 độ C. Trong sáng nay đã có 417 trong tổng số hơn 570 đơn vị trường ở cả 4 cấp từ mầm non đến trung học phổ thông ở tỉnh Sơn La đã cho học sinh nghỉ học ở nhà để tránh rét. Các trường tổ chức dạy và học thì chỉ duy trì việc học tập trong lớp, không tổ chức các hoạt động ngoài trời với phương châm tất cả vì sức khỏe của học sinh. Ông Vương Văn Học, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói.
Cán bộ giáo viên thì những cái việc mình chấm bài học kỳ hay sinh hoạt chuyên môn thì các trường họ vẫn làm việc bình thường. Thế còn học sinh thì nghỉ gần hết. Ở những cái vùng hạ huyện có nhiệt độ cao ấm thì các cháu vẫn đi học. Nhưng mà có những trường thì lùi thời gian học lại muộn hơn. Thứ hai nữa là những cái hoạt động ngoài trời như thể dục các thứ khác thì kể cả vùng hơi ấm cũng không tổ chức, trên tinh thần tất cả về sức khỏe của học sinh.
Tại các tỉnh Yên Bái và Lai Châu, số trường cho học sinh nghỉ học là hơn 580. Riêng tại tỉnh Lào Cai, trong sáng nay, do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ trạm Tôn lên đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa và xã vùng cao Ý Tý, huyện Bát Sát đã xảy ra mưa tuyết. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương này trong mùa đông năm 2021. Chính quyền các địa phương hiện đang tích cực hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại do mưa tuyết, băng giá gây ra.
Còn tại khu vực Bắc Trung Bộ thì nhiệt độ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục xuống thấp trong những ngày qua. Và để đảm bảo giữ ấm và an toàn cho học sinh thì các trường đã chủ động điều chỉnh thời gian biểu và cho học sinh nghỉ đối với khu vực miền núi. Tổng hợp của phóng viên Sĩ Đức.
Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, trường phổ thông Cao Sơn huyện Bát Thước những ngày này nhiệt độ giảm sâu, có thời điểm 1 đến 2 độ C. Giá lạnh kèm theo mưa phùn, nhiều lần nhà trường đã phải đề xuất phòng giáo dục cho các em nghỉ học, đảm bảo giữ ấm cho học sinh. Thầy Nguyễn Thế Tài, hiệu trưởng trường phổ thông Cao Sơn cho biết.
Rồi cái nhiệt độ trên Cao Sơn thì thấp thường xuyên rồi, khoảng 6-7 độ nắng ấm thì vẫn học, trời đến sáng, tại giờ là không có điện. Nên là có sương mù cái là ở trong lớp mà đóng cửa kín ấm thì nhưng mà nó không có điện thì nó cũng không nhìn thấy, ngồi dưới nhìn nó cũng nhìn lên trên bảng khó, không học được. Nhưng mùa đông cứ thường xuyên thấp dưới 10 độ, cái tầm dưới 5 độ là cơ bản là phải nghỉ rồi, không thể đưa các cháu đến học, rất là nguy hiểm.
Tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt là vùng núi cao, nhiệt độ mấy ngày qua xuống thấp, có nơi 1 đến 2 độ như là vùng Mường Lống, Na Ngoi, Mường Ải của huyện Kỳ Sơn, xã Nhôn Mai của huyện Tương Dương. Ông Phan Văn Thiết, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết, đối với huyện miền núi Kỳ Sơn vào mùa đông thì nhiệt độ dưới 10 độ là thường xuyên, vì vậy không thể căn cứ dưới 10 độ là cho học sinh nghỉ học được.
Nhưng mà trong thực tế ở Kỳ Sơn thì nếu mà cứ dưới 10 độ về tiểu học, về dưới 7 độ về trung học thì có lẽ lên cổ ít nghỉ cả tháng. Chính vì vậy nó phải theo cái tình hình thực tế. Chỉ có những bữa nào mà quá rét mà cảm thấy thì nhà trường chủ động hoàn toàn để cho học sinh nghỉ học và báo cáo về phòng. Máy máy có lẽ khả năng là những vùng như là ngói mà tuyệt như thế thì chắc chắn là phải nghỉ.
Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này cho biết đã có công văn hướng dẫn các trường triển khai các biện pháp đảm bảo giữ ấm cho học sinh và linh động trong việc cho học sinh nghỉ học. Các trường ở Hà Tĩnh cũng đã thực hiện điều chỉnh giờ học, tạm dừng các hoạt động ngoài trời đối với học sinh, chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc thông dụng, dụng cụ y tế sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, được sự hỗ trợ kinh phí từ Trung ương, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư nâng cấp mở rộng đê biển Gò Công. Và đến nay thì công trình này cơ bản đã hoàn thành. đê biển Gò Công có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống lụt bão, là tuyến giao thông trọng yếu ven biển. Đê biển Gò Công trở thành công trình bứt phá làm thay đổi diện mạo vùng quê ven biển. Phóng viên Nhật Trường có phóng sự đê biển Gò Công, pháo đài phòng chống bão lụt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đê biển Gò Công hình thành cách nay hơn 70 năm, dài 21 km từ xã Tân Thành đến thị trấn Dàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Từ năm 1998 đến nay, được sự hỗ trợ kinh phí của Trung ương gần 500 tỷ đồng, tỉnh Tiền Giang đã và đang đầu tư nâng cấp, cải tạo mặt đê, làm kè chân đê chống xói lở. Ở thời điểm này, toàn bộ mặt đê biển Gò Công đã bê tông hóa, nhựa hóa với chiều ngang từ 6 đến 7 m, cao dương 4.2 m, có khả năng chống chịu bão cấp 9. Từ khi thực hiện dự án nâng cấp đê biển Gò Công, nhất là cứng hóa mặt đê, không còn xảy ra tình trạng nước biển vào ruộng đồng. Cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân dùng ngọt hóa Gò Công đã được an toàn. Trước đây vài năm, mỗi khi bão vào, Tiền Giang phải tổ chức lực lượng ứng trực để cứu đê, phòng ngừa vỡ đê. Đê biển Gò Công hôm nay không chỉ là pháo đài khai vững chắc ngăn nước biển dâng tràn, mà còn là tuyến đường giao thông ven biển có khả năng phục vụ phương tiện có tải trọng dưới 10 tấn. Ông Nguyễn Văn Độ, người dân xã Kiện Phước, huyện Gò Công Đông phấn khởi.
Cái đê này hồi xưa nó nhỏ xíu à, rồi hai bên rừng để quanh cách trong khoảng cái cây số có, nó để sống đánh lỡ, rồi nhà nước quan tâm làm đê này nè, giờ tráng nhựa nè. Đê này thì khỏi nói rồi, đê này vô địch rồi. Thì đây thì họ phải làm đê này thôi, rất mừng, an tâm rồi, ruộng nương đồ cũng bảo đảm. Cái giao thông này đi lại thuận tiện thì nó lợi dữ lắm, trên đầu trên rồi chạy ruốc xuống Dầm Láng nó cũng ngon lành lắm. Mừng đê này nữa, nhà nước quan tâm là dân đây là phấn khởi lắm, khỏi sợ là nước tràn vô rồi nó khỏi thất thoát đồ ruộng nương đồ nào đó.
Để đảm bảo an toàn đê biển Gò Công, hiện nay tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thi công mái kè toàn bộ chân đê bằng bê tông, các cống ngăn mặn, trữ ngọt, tiêu úng, đến cuối quý 1 năm nay sẽ hoàn thành, đồng thời triển khai các dự án gây bồi để trồng tái tạo rừng phòng hộ ven đê. Ông Ưng Hồng Nghi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết.
Đê để đảm bảo cái hiệu quả đối với những công trình mà ví dụ kè trên đê thì giao cho chi cục thủy lợi quản lý, cống thì thuộc phạm vi của công ty khai thác công trình thủy lợi thì tỉnh sẽ bàn giao cho công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý để nhằm phát huy tốt hiệu quả công trình. Còn riêng cái diện tích rừng coi như sao kè đó thì trong năm tới thì sở sẽ giao nhiệm vụ chi cục thủy lợi là xây dựng dự toán để trồng rừng phục hồi nhằm bảo vệ tốt cho cái đê biển rồi đó.
Có được tuyến đê biển Gò Công khá khang trang, vững chắc như hiện nay là một quá trình nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành giúp hàng chục nghìn hộ dân vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Tiền Giang ổn định cuộc sống, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên chiều và đêm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa, có nơi mưa rào. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Theo nhận định thì bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến thời tiết nước ta khiến nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục giảm sâu. Từ ngày hôm nay cho đến ngày 13 tháng 1, khu vực đồng bằng chuyển sang trạng thái rét khô với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Độ ẩm giảm hơn so với những ngày trước, vùng núi nhiệt độ thấp nhất từ 4 đến 7 độ. Dự báo từ ngày 13 đến 16 tháng 1, nền nhiệt sẽ tăng dần, miền Bắc duy trì thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều ít mây, trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, tại đại hội lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên đang diễn ra, nhà lãnh đạo Kim Jong Un được bầu làm Tổng Bí thư, tiếp quản chức danh này từ người cha quá cố Kim Jong Il. Tin cho biết.
Trước đó vào hôm qua, tại đại hội lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên, đại hội đã nhất trí khôi phục Ban Bí thư vốn bị bãi bỏ trong kỳ đại hội đảng gần đây nhất tổ chức vào năm 2016. Theo đó, Hội đồng Chính sách Hành pháp đã được thay thế bằng Ban Bí thư và các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch trong các ban của đảng cũng đổi thành các cấp bí thư khác nhau. KCNA cho biết sự thay đổi này nhằm đảm bảo quyền lực của đảng với tư cách là cơ quan chính trị hàng đầu. Đảng Lao động Triều Tiên cũng ấn định đại hội đảng sẽ được tổ chức 5 năm một lần và sẽ thông báo sự kiện này trước vài tháng. Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un qua đời, Đảng Lao động Triều Tiên quyết định bãi bỏ chức danh Tổng Bí thư và truy phong cho ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư vĩnh viễn.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Kyrgyzstan thông báo, ứng cử viên Sadır Japarov đang dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Trong khi đó, kết quả cuộc trưng cầu dân ý cũng cho thấy đa phần cử tri đi bỏ phiếu chọn thể chế nhà nước theo hình thức mới, Cộng hòa Tổng thống thay cho hình thức Tổng thống nghị viện như hiện nay. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, tỷ lệ cử tri đi bầu tại cuộc bầu cử Tổng thống ở Kyrgyzstan và cuộc trưng cầu dân ý về hình thức thể chế nhà nước là hơn 35%. Sau khi kiểm đếm hơn 90% số phiếu bầu, quyền Tổng thống Kyrgyzstan Sadır Japarov đang dẫn đầu trong vòng đầu tiên của bầu cử Tổng thống trước thời hạn với 79,15% phiếu bầu, bỏ xa người đứng thứ hai là ông Adakhan Madumarov khi chỉ giành được hơn 6,5% phiếu bầu. Trong khi đó, tại cuộc trưng cầu dân ý về hình thức thể chế nhà nước, sau khi kiểm đếm 90,1% số phiếu, hơn 80% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ mô hình Cộng hòa Tổng thống, 10,83% cử tri bỏ phiếu cho mô hình Cộng hòa Nghị viện, chỉ 4,41% phản đối cả hai phương án trên. Bình luận về việc tổ chức trưng cầu dân ý về lựa chọn hình thức thể chế nhà nước, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nurjan Sindabekova nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu được coi là hợp lệ. Theo giới phân tích, với tỷ lệ phiếu bầu ủng hộ vượt trội, việc ông Sadır Japarov trở thành tổng thống tiếp theo của Kyrgyzstan chỉ là vấn đề thời gian. Cùng với việc chuyển đổi thể chế nhà nước sang mô hình Cộng hòa Tổng thống, vị tổng thống mới của Kyrgyzstan sẽ được trao những quyền hành lớn, vừa đứng đầu nhà nước, vừa đứng đầu chính phủ. Dự kiến trong những ngày tới, Ủy ban Bầu cử Trung ương Kyrgyzstan sẽ công bố kết quả chính thức của bầu cử tổng thống và trưng cầu ý dân.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo, trong tuần này các nhà lập pháp tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và nội các phế truất Tổng thống Donald Trump trước khi tiến hành luận tội. Tin cho biết.
Trong một lá thư gửi các cộng sự, bà Pelosi cho biết Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 1 hoặc là ngày 12 tháng 1 nhằm thông qua một nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence viện dẫn tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ, loại bỏ Tổng thống khỏi chức vụ nếu ông Trump không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bà Pelosi cũng cho biết Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành đưa ra dự luật luận tội. Đã có 210 thành viên Hạ viện đã đồng ý biện pháp luận tội, tức là gần đạt được đa số tại Hạ viện. Như vậy, đây sẽ là lần thứ hai Tổng thống Trump phải đối mặt với quá trình điều tra luận tội trong nhiệm kỳ 4 năm của mình. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cho biết Mỹ đã mở cuộc điều tra ít nhất 25 vụ khủng bố trong nước sau vụ bạo loạn tại tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiến hành.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Chung-kun hôm qua đã tới Iran và có các cuộc thảo luận với giới chức chủ nhà về vụ bắt giữ tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, phía Iran đề cập các khoản tiền trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ mà phía Hàn Quốc đóng băng của nước này. Nhiều khả năng thì vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc cùng với 20 thủy thủ đoàn sẽ không thể giải quyết nhanh chóng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Choi Chung-kun tới thăm và làm việc tại nước này. Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh cần có một cơ chế để hai bên giải quyết vấn đề đóng băng tài sản. Và đây là vấn đề ưu tiên trong mối quan hệ Hàn Quốc-Iran. Theo hãng tin Reuters, số tiền mà ngân hàng Hàn Quốc đóng băng của Iran là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Song theo các nguồn tin của Iran thì số tiền này còn nhiều hơn, vào khoảng 8,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nội dung nghị sự mà phía Iran đặc biệt quan tâm, trong khi mục đích chính của chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc tới quốc gia vùng vịnh này là thuyết phục Iran thả tàu chở dầu MT Hankook Chami của Hàn Quốc cùng 20 thủy thủ đoàn mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ tuần trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam cho biết,
chúng tôi đang làm việc để đánh giá tình hình, đảm bảo việc thả con tàu diễn ra nhanh chóng, đảm bảo sự an toàn cho các thủy thủ đoàn và đưa họ về nhà bằng một giải pháp ngoại giao. Thứ trưởng sẽ thảo luận vụ việc với phía Iran cũng như các vấn đề khác đang chờ hai bên xử lý.
Hiện nhiều ý kiến lo ngại Iran bắt giữ tàu chở dầu Hàn Quốc để ép quốc gia này giải phóng số tiền đóng băng trong các ngân hàng của Hàn Quốc của phía Iran, cho rằng đây chính là hành động bắt giữ con tin của phía Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ cáo buộc này. Người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabi cho biết,
nếu có bất kỳ vụ bắt giữ con tin nào, thì chính phủ Hàn Quốc đang giữ hơn 7 tỷ đô la Mỹ vốn thuộc về chúng tôi, làm con tin một cách vô căn cứ.
Giới chức Iran cho rằng, việc nước này bắt giữ tàu chở dầu chỉ là vấn đề kỹ thuật do con tàu đã gây ra sự cố gây hại tới môi trường bằng hóa chất, và Hàn Quốc không nên chính trị hóa vấn đề này. Các nguồn tin ngoại giao từ Hàn Quốc, Iran và Việt Nam cho biết, đến nay toàn bộ 20 thủy thủ đoàn trên tàu đều được đảm bảo an toàn.
Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine cho biết cơ quan này đã bắt đầu các cuộc họp mang tính kỹ thuật để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Palestine sau 15 năm bị gián đoạn. Tin cho biết.
Trong một tuyên bố, Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine cho biết chủ tịch của ủy ban này, ông Hana Nasser, đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các thành viên của ủy ban ở giải Gaza để thảo luận về những diễn biến mới nhất có liên quan đến kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp. Trước đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah vào tối 9 tháng 1 vừa qua, ông Nasser đã đề xuất với Tổng thống Abbas một số thời điểm được cho là phù hợp để tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Theo đó, ông lưu ý rằng sau khi Tổng thống ban hành sắc lệnh phù hợp sẽ cần một khoảng thời gian 120 ngày chuẩn bị để tổ chức bầu cử. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine, ông Kuhain, cho biết Tổng thống Abbas sẽ ban hành một gói sắc lệnh Tổng thống ấn định thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và lập pháp cũng như ngày bỏ phiếu Hội đồng Dân tộc. Bỏ phiếu bầu Hội đồng Dân tộc Palestine là cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine.
Tiếp tục thông tin về vụ rơi máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya tại Indonesia. Giám đốc của Tập đoàn Tài chính Indonesia kiêm Tổ chức Bảo hiểm và Bảo lãnh Doanh nghiệp Nhà nước, ông Robertus Bilevitia cho biết, Tập đoàn Tài chính Indonesia sẵn sàng hỗ trợ và bồi thường cho các hành khách trong vụ tai nạn máy bay xảy ra chiều ngày 9 tháng 1 vừa qua. Và liên quan đến vụ tai nạn máy bay này, thì lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn đến người dân Indonesia. Trong một diễn biến liên quan, thì theo Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Indonesia, cơ trưởng của chiếc máy bay này từng là một phi công của lực lượng không quân Indonesia. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Chiếc máy bay xấu số bất ngờ biến khỏi radar chỉ 4 phút sau khi cất cánh. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Indonesia, máy bay mang số hiệu SG-182 chở 62 hành khách và phi hành đoàn đã lên đến độ cao 29.000 feet, tức là khoảng 3.000 mét trước khi rơi xuống biển ngoài khơi Jakarta. Ông Afwan, phi công của chuyến bay, từng là đại úy, phi công của lực lượng không quân Indonesia giai đoạn 1987-1998. Gia đình cho biết ông Afwan đã làm phi công hơn 35 năm nay, do đó khi xảy ra tai nạn, gia đình rất sốc và bất ngờ. Ông ra đi để lại vợ và ba đứa con nhỏ, trong đó đứa bé nhất mới học mẫu giáo. Bà Fiza, vợ cơ trưởng chiếc máy bay xấu số cho biết ông Afwan là một người Hồi giáo chăm chỉ cầu nguyện. Thậm chí trước khi bay, ông đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng dù tôi có bay cao đến đâu, tôi cũng không đến được thiên đường nếu tôi không cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Và đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của cơ trưởng trước khi ra đi mãi mãi. Hiện nay, lực lượng chức năng Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm hộp đen để nghe đoạn nói chuyện của cơ trưởng trong buồng lái trước khi tai nạn xảy ra.
Trong diễn biến liên quan, thì người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia của Indonesia, chuẩn tướng Rasman, cho biết hôm nay thì thợ lặn sẽ bắt đầu tìm cách vớt hai hộp đen của chiếc máy bay này. Theo ông Rasman, thì công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. 20 tàu đã được bổ sung tới hiện trường, nâng tổng số lên 53 tàu thuyền cứu hộ. Phạm vi tìm kiếm và cứu hộ cũng được mở rộng trên biển và dọc khu vực bờ biển, nơi tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay. Ông khẳng định sẽ nhanh chóng tìm kiếm hộp đen dữ liệu trong ngày hôm nay. Các hộp đen này sẽ cung cấp những đầu mối quan trọng phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, khi nhiều quốc gia đang tăng tốc trong chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 thì rất nhiều người nghĩ rằng họ có thể thoải mái đi mua sắm, xem phim với bạn bè mà không cần đeo khẩu trang, thậm chí là đi du lịch nước ngoài sau khi đã được bảo vệ bởi những liều vaccine COVID-19. Nhưng giới chuyên gia cho rằng trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng ở phạm vi toàn cầu, điều chắc chắn sẽ mất không ít thời gian, thì một vấn đề đặt ra là quản lý những người đã được tiêm chủng vaccine, và cách hiệu quả nhất là số hóa dựa trên các ứng dụng giống như hộ chiếu vaccine COVID-19. Trong chương trình thời sự trưa nay, thì biên tập viên Thúy Ngọc sẽ giúp chúng ta tìm hiểu hộ chiếu vaccine 19 đang được phát triển như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát hơn một năm trước, thì thực tế đã cho thấy việc phát triển các ứng dụng thông minh có vai trò lớn như thế nào trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Đó là các ứng dụng truy vết tiếp xúc mà rất nhiều quốc gia đã phát triển để khoanh vùng chuỗi lây nhiễm, trong đó có Việt Nam. Đó là ứng dụng quản lý xét nghiệm COVID-19 dưới dạng mã QR mà Trung Quốc từng sử dụng khi người dân di chuyển giữa các vùng dịch khác nhau, hay ứng dụng quản lý hồ sơ y tế đã giúp cho Israel vươn lên dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19. Chúng ta kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc, quốc gia đầu tiên xuất hiện dịch bệnh COVID-19 và cũng là quốc gia có nhiều sáng kiến nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả, để tìm hiểu vấn đề quản lý việc tiêm chủng vaccine COVID-19 được Trung Quốc xử lý như thế nào. Thưa chị, Trung Quốc từng rất thành công khi phát triển các ứng dụng quản lý những người đã được xét nghiệm COVID-19. Vậy khi thế giới đang bước vào giai đoạn mới trong phòng chống COVID-19, đó là thúc đẩy các chương trình tiêm chủng trên diện rộng, thì việc quản lý những người đã tiêm vaccine được Trung Quốc quan tâm như thế nào, thưa chị?
Vâng, đến nay thì đã có 9 triệu người ở nước này hoàn thành việc tiêm phòng vaccine COVID-19 và mục tiêu của Trung Quốc là tiêm vaccine miễn phí cho toàn bộ người dân. Hiện thì quy trình tiêm vaccine COVID-19 tại đây hoàn toàn giống với các loại vaccine khác, tức là người tiêm sẽ phải đăng ký thông tin với nơi tiêm. Do nhóm đầu tiên được tiêm là những người làm việc trong các lĩnh vực có nguy cơ lây nhiễm cao, nên thường họ sẽ được đăng ký tiêm theo nơi làm việc. Điều này đồng nghĩa với việc là cơ quan đơn vị nơi họ làm việc sẽ lập danh sách người tiêm và đặt lịch hẹn với nơi tiêm. Cơ sở tiêm sẽ nhập dữ liệu này vào hệ thống để đối chiếu khi tiêm và quản lý sau tiêm. Được biết là sau này nếu mà tiêm đại trà thì mọi người dân cũng phải đặt lịch trước và khai các dữ liệu cần thiết với cơ sở tiêm để tiện cho việc theo dõi. Ngoài ra thì như chúng ta đều biết, ở Trung Quốc dù đi đến bất cứ đâu, người dân cũng phải xuất trình mã sức khỏe. Như ở Bắc Kinh thì ứng dụng này có tên là Health Kit. Với mã này thì người ta sẽ biết là bạn có từng ở hoặc đến nơi có dịch hay không. Hiện mã sức khỏe này tại Bắc Kinh đã bắt đầu tích hợp cả mục tra cứu kết quả xét nghiệm acid nucleic. Do vậy theo tôi thì nếu sau này việc tiêm vaccine COVID-19 được tiến hành rộng rãi và phổ biến, thì rất có thể là ứng dụng mã sức khỏe này sẽ tích hợp cả phần thông tin tiêm vaccine nhằm tạo điều kiện trong đi lại cho người dân cũng như việc quản lý theo dõi của cơ quan chức năng.
Xin cảm ơn chị Bích Thuận. Thưa quý vị và các bạn, như chị Bích Thuận vừa cho biết thì trong giai đoạn đầu của tiêm chủng vaccine COVID-19, các quốc gia có thể áp dụng biện pháp quản lý truyền thống, đó là cấp giấy chứng nhận. Nhưng khi các quốc gia muốn mở cửa trở lại biên giới, cách hiệu quả nhất để quản lý những người di chuyển giữa các quốc gia là sử dụng những ứng dụng dựa trên các tiêu chuẩn chung được chấp nhận lẫn nhau, giống như một kiểu hộ chiếu. Trên thực tế thì nhiều tổ chức đã nhận rõ nhu cầu này và kết hợp với các công ty công nghệ để phát triển các loại hộ chiếu vaccine COVID-19.
Mạng lưới Common Trust, sáng kiến của tổ chức Common Project và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã hợp tác với các hãng hàng không gồm Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines và Virgin Atlantic để phát triển các ứng dụng quản lý dữ liệu y tế, kết quả xét nghiệm COVID-19 và chứng nhận tiêm chủng đối với hành khách khi sử dụng dịch vụ của các hãng bay này.
Linux Foundation Public Health, tổ chức tập trung hỗ trợ các cơ quan y tế công cộng trên thế giới ứng phó với COVID-19, cũng đang phối hợp với tập đoàn công nghệ IBM phát triển ứng dụng Digital Health Pass để xác thực thông tin tiêm chủng vaccine.
Bộ Y tế Đan Mạch mới đây cũng tuyên bố đang phát triển một loại hộ chiếu vaccine COVID-19, dự kiến đưa vào sử dụng trong những tháng đầu năm 2021 này. Ứng dụng này sẽ giúp công dân Đan Mạch xuất trình chứng nhận đã được tiêm vaccine khi di chuyển tới các quốc gia khác nếu giới chức nước sở tại yêu cầu.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang nghiên cứu chứng chỉ tiêm chủng điện tử, thẻ vàng thông minh để có thể được công nhận ở nhiều quốc gia. Sau sự nhập cuộc của những người đi tiên phong, lĩnh vực phát triển các ứng dụng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19 được dự báo sẽ rất sôi động trong thời gian tới và trở thành một thị trường đầy triển vọng cho các công ty công nghệ. Vậy Ấn Độ, quốc gia có số người mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới sẽ nắm bắt cơ hội này như thế nào? Chúng tôi kết nối với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ để có câu trả lời. Xin chào anh Phan Tùng ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
Các chuyên gia có nhận định rằng là phát triển các ứng dụng quản lý tiêm chủng vaccine là một thị trường đầy triển vọng cho các công ty công nghệ. Vậy thì với Ấn Độ, cái quốc gia có số người mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới và cũng có cái lĩnh vực công nghệ thông tin đang phát triển rất là nhanh, thì anh đánh giá như thế nào về cơ hội của các công ty Ấn Độ trong lĩnh vực này ạ?
Vâng, ý tưởng về tấm hộ chiếu vaccine COVID-19 được nêu ra gần đây đang gây được sự chú ý. Ấn Độ dù chưa chính thức đề cập tới khả năng phát hành một cuốn hộ chiếu như vậy, nhưng đang chuẩn bị kỹ càng cho tương lai đó. Ba cuộc diễn tập tiêm chủng của vaccine COVID-19 thời gian qua cũng là nhằm hướng tới mục tiêu này. Thực chất của các cuộc diễn tập này là kiểm tra quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19 và đặc biệt là thử nghiệm về quản lý thông tin của người được tiêm phòng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Ấn Độ sẽ quản lý các dữ liệu này từ khâu đầu vào là sản xuất vaccine tới việc đăng ký lên danh sách đối tượng được tiêm phòng và tới khâu cuối cùng là tiêm phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng thông qua mã QR code để có thể truy xuất trong tương lai. Hệ thống này có tên gọi là mạng lưới thông tin vaccine COVID-19, gọi tắt là COWIN, là một ứng dụng số đang trong giai đoạn tiền sản phẩm. Nó sẽ vận hành trên hệ thống mạng điện tử của chính phủ Ấn Độ cũng như là trên các hệ điều hành di động. cho người dùng cá nhân. Mục đích cuối cùng của CoWIN là để quản lý dữ liệu tiêm chủng của mỗi cá nhân, và đó là cơ sở để cấp một dạng hộ chiếu vaccine COVID trong tương lai.
Xin cảm ơn anh Phan Tùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung phát triển các ứng dụng hộ chiếu COVID-19 nhằm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm từ 600.000 đến 700.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 54.700.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 55.350.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 54.590.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 55.290.000 đồng một lượng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết số 194, trong đó quyết định hỗ trợ Việt Nam Airlines được vay tối đa 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% trong thời hạn 1 năm để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Việt Nam Airlines vay có tài sản bảo đảm để bổ sung vốn.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chỉ thị số 02 về tăng cường phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. Chỉ thị nêu rõ, các ngân hàng phải ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng. Các tổ chức tín dụng cần thực hiện nghiêm về việc giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đơn vị chấp nhận thẻ.
Tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó có nhiều cá nhân tổ chức bị phạt nặng do thao túng giá cổ phiếu, báo cáo không đúng thời hạn khi giao dịch cổ phiếu, mua cổ phiếu quỹ không báo cáo.
Trên thị trường chứng khoán, nối tiếp xu hướng tích cực gần đây, thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay tiếp đà bứt phá ngay từ những phút mở cửa. Đà tăng hiện được dẫn dắt từ nhóm Vingroup khi bộ ba cổ phiếu VIC, VHM, VRE đồng loạt tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.186,14 điểm, HNX Index đạt 219,05 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua đã khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân ngỡ ngàng. Sự hứng khởi của nhà đầu tư, dòng tiền mạnh chưa có tiền lệ. Khối ngoại tiếp tục mua dòng đang là những yếu tố bổ trợ cho thị trường. Tuy nhiên, ở phiên cuối tuần, trong nhóm VN30, nhiều mã lớn đã quay đầu điều chỉnh nhẹ. Điều này có tác động nhiều đến tâm lý thị trường trong những phiên giao dịch tuần mới hay không? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
Thưa ông, thị trường chứng khoán đã trải qua một tuần khởi đầu năm 2021 đầy ấn tượng. Vậy theo góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì sức nóng của thị trường có còn tiếp diễn trong tuần mới này không ạ?
Tuần vừa qua cũng chứng kiến một tuần tăng điểm tiếp tục của VN Index và rõ ràng hiện tại chứng khoán đang có một tỷ lệ sinh lời rất là tốt. Hiện tại chúng ta cũng biết rằng là nếu VN Index tăng cả tháng này nữa thì chúng ta đang có 6 tháng tăng liên tiếp. Và đây là một quãng thời gian khá là tốt đẹp đối với thị trường chứng khoán nói chung và đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán. Và tôi nhận thấy rằng mặc dù chúng ta đang có đà tăng tương đối là nóng nhưng chưa thấy có dấu hiệu dòng tiền bán ra, có nghĩa là chưa thấy rõ được nhịp điều chỉnh của thị trường. Do đó có thể các xu hướng ngắn hạn vẫn đang trong trạng thái tích cực.
Vâng, giá cổ phiếu thì đã vượt tương đối xa so với mức đỉnh cũ, trong khi thực tế kết quả kinh doanh năm 2020 về tổng thể là giảm. Vậy theo ông, thực tế này thì phản ánh điều gì ạ?
Đúng là như vậy, mặc dù kết quả kinh doanh có sự hồi phục nhất định, đặc biệt là trong quý 3 và quý 4 năm 2020, tuy nhiên có vẻ đâu đó giá cổ phiếu tăng nhiều hơn việc hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi nhận thấy rằng đó cũng là kết quả kinh doanh trong thời gian vừa qua cũng chỉ là một trong các yếu tố giúp cho thị trường chứng khoán tăng điểm. Ngoài ra thì chúng ta thấy lực cầu của nhà đầu tư cá nhân hiện tại đang rất lớn. Và tháng 12 vừa rồi thì chúng ta thấy có đến 67.000 tài khoản mới. Và rõ ràng rằng cái dòng tiền mới này đã giúp thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm trong quãng thời gian vừa qua. Ngoài ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán đến từ lãi suất hiện tại đã thấp hơn khá là nhiều so với đầu năm 2020. Và đó là một trong các yếu tố giúp cho định giá của thị trường được chấp nhận cao hơn thời điểm hiện tại.
Vâng, thưa ông, đà tăng của thị trường thì đã lan tỏa đều đến nhiều nhóm cổ phiếu, kể cả cơ bản lẫn đầu cơ. Tuy nhiên, trong khi thị trường vừa trải qua một chuỗi dài tăng điểm thì theo ông, việc chọn và nắm giữ nhóm cổ phiếu nào sẽ phù hợp với tình hình thực tại?
Trong cả giai đoạn vừa qua thì đồng loạt thị trường đều tăng điểm và các nhóm cổ phiếu thì liên tục luân phiên, thậm chí có những cổ phiếu tăng 100-200% liên tiếp và không xuất hiện bất kỳ một cái nhịp điều chỉnh nào. Tôi nhận thấy rằng trong giai đoạn hiện tại thì tôi có vẻ thiên về cái việc nắm giữ cổ phiếu trong cái quãng thời gian dài có thể sẽ có lợi nhuận tốt hơn so với việc chúng ta mua vào và bán ra, hay là lựa chọn cách đầu tư ngắn hạn hết chuyển mã này thì sang mã khác. Và rõ ràng việc thị trường tăng liên tiếp như thế này thì các cổ phiếu cơ bản cũng sẽ tăng liên tục. Do đó tôi vẫn duy trì quan điểm rằng có lẽ là chúng ta nên nắm giữ các cổ phiếu mà chúng ta đã lựa chọn và chờ đến những thời điểm xuất hiện các tín hiệu đảo chiều thì chúng ta mới có động thái cơ cấu lại danh mục.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tuần này, V-League 2021 sẽ khởi tranh. Đến lúc này, nhiều đội bóng vẫn đang loay hoay với bài toán nhân sự và lực lượng.
Trước khi mùa giải mới bắt đầu, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và 13 cầu thủ đã chia tay câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Để giải quyết khâu lực lượng, đội bóng vùng mỏ đôn trợ lý Hoàng Thọ lên làm huấn luyện viên trưởng và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ chơi ở V-League 2021. Còn điểm tựa của đội bóng vẫn là những cái tên như Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Hải Long, Mà Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú. Tiền vệ Nguyễn Hải Huy chia sẻ.
Theo mình thấy thì các cầu thủ trẻ lên tập luyện rất là tốt và hy vọng là các cầu thủ trẻ sẽ cố gắng để khỏa lấp lại những cái vị trí mà các anh ra đi đã để lại. Đội Than Quảng Ninh từ trước đến nay thì luôn thi đấu với tinh thần đoàn kết và tập thể. Mình nghĩ là mọi người đều cố gắng vì nhau thì đội bóng sẽ mạnh lên. Tinh thần hiện tại của đội cũng đang rất là thoải mái. Mình nghĩ thì với các cầu thủ lội của đội Than Quảng Ninh cũng thi đấu rất là tốt.
Hiện Than Quảng Ninh đã có đủ 3 ngoại binh cho mùa giải mới gồm trung vệ Gustavo và bộ đôi tiền đạo Edison Patrick. Trong khi đó dù ngày khởi tranh giải đã cận kề nhưng đến lúc này nhiều đội bóng vẫn chưa chốt được danh sách ngoại binh. Câu lạc bộ Nam Định đang thử việc hàng loạt cầu thủ ngoại như Gramot, Wesley và Joma dos Santos. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cho biết về cơ bản Nam Định đã yên tâm với đội ngũ cầu thủ nội nhưng thận trọng trong việc sử dụng ngoại binh.
Chúng tôi cũng không dám mạo hiểm. Nếu như vội vàng cứ lấy những cái cầu thủ mà đã đầy đủ mọi cái rồi để vào thi đấu mà đến lúc mà vào giải mà không đạt được yêu cầu về chuyên môn cho đội bóng thì cũng rất là nguy hiểm. Chúng tôi phải cân nhắc thật là kỹ càng. Đội là đến thời điểm này thì cũng vẫn chưa chốt được cái số ngoại binh. Vì cái dịch bệnh COVID-19, cái số lượng cầu thủ ở nước ngoài sang rất là ít và hạn chế và trong thời gian cách ly. Còn về phía nội binh thì gần như là đầy đủ hết.
Cũng nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2021, chiều qua tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chương trình tập huấn công tác giám sát trọng tài, điều phối viên, cán bộ truyền thông các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021. Trước đó, trong 2 ngày làm việc vừa qua, chương trình đã hoàn tất các nội dung tập huấn dành cho điều phối viên và cán bộ truyền thông các câu lạc bộ. Trong các ngày còn lại, chương trình sẽ tập trung vào công tác rút kinh nghiệm về những mặt đã làm được cũng như đánh giá khắc phục những thiếu sót trong công tác giám sát, trọng tài đã bộc lộ ở mùa giải 2020. Bên cạnh đó, việc củng cố các kiến thức về luật thi đấu 2020-2021, những quy định của FIFA áp dụng trong giai đoạn COVID-19 cũng là một trong những nội dung rất quan trọng mà đội ngũ giám sát, trọng tài cần nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Trên trang uy tín về Futsal là Futsal Planet vừa công bố 10 đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới cấp độ câu lạc bộ năm 2020. Trong số này có huấn luyện viên Phạm Minh Giang của câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Futsal Việt Nam không tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2020. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phạm Minh Giang lại có được kết quả tốt ở các giải trong nước cùng câu lạc bộ. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đăng quang tại giải Futsal vô địch quốc gia, vô địch Futsal Cúp quốc gia và vô địch giải Futsal Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng trong năm 2020.
Đêm qua và rạng sáng nay tại nước Anh tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 3 Cúp FA. Không có bất ngờ nào xảy ra trong các cuộc đọ sức có sự góp mặt của các đội bóng lớn như Chelsea, Manchester City và Tottenham.
Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea thắng đậm Morecambe 4-0. Huấn luyện viên Frank Lampard chia sẻ sau trận đấu.
Chúng tôi đã thi đấu rất tự tin và đáng ra thì đã có thể giành được kết quả tốt hơn. Tôi không cho rằng đây là trận đấu dễ dàng. Morecambe đã chơi rất có tổ chức. Họ phòng ngự sâu trong những phút đầu trận. Chúng tôi đã phải mất đến vài chục phút để phá vỡ lối chơi của họ. Hôm nay, chúng tôi đã giành được kết quả tuyệt vời.
Tại Etihad, Bernardo Silva lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Manchester City trong cuộc tiếp đón Birmingham City. Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá về sự thể hiện của các cầu thủ.
The objective is done, so qualify for next round. We made a really good first half.
Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là vào vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi đã chơi hiệp 1 thật sự hay và ghi những bàn thắng đẹp. Tôi hài lòng với sự thể hiện của Bernardo. Cậu ấy đã ghi 2 bàn và có thể làm được hơn thế nữa. Trong hiệp 2, họ thay đổi cách chơi và gây cho chúng tôi đôi chút khó khăn. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã vào vòng tiếp theo.
Trong khi đó, Tottenham dội vào lưới Marine 5 bàn không gỡ trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng này. Huấn luyện viên Jose Mourinho nói về chiến thắng của các học trò.
Chúng tôi đã bắt đầu một cách nghiêm túc và kết thúc một cách nghiêm túc. Chúng tôi đã cố gắng kết thúc trận đấu ngay khi có thể và chúng tôi đã làm được điều đó. Hiệp 2 là vấn đề kiểm soát kết quả, kiểm soát thể lực và kiểm soát những chấn thương có thể tiềm ẩn. Tôi không bất ngờ với kết quả này vì chúng tôi đã chuẩn bị tốt và muốn thắng trận đấu này.
Như vậy, những đội bóng tên tuổi như Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City và Tottenham đều đã giành quyền góp mặt ở vòng 4 cúp FA.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét hại. Nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, phía Nam có nơi trên 12 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và vài nơi có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, phía Nam từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, trời rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ chiều có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào, rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.